Thy love to Calendum Tantarewan, Jesu Gantailum from Yan, Vadum in Lumcha cum Yauta Vuha, Night to Thy Lung I Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha, sắp nhận thế rồi, tha khá vâng thông và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Lòng Biết Ơn. Thưa quý thính giả, có câu chuyện kể về hai người cùng đi gặp Thượng Đế để xin vào thiên đàng. Thấy họ đói lả, Thượng Đế cho họ mỗi người một phần ăn. Một người nhận được suất cơm cảm động lắm, tạ ơn rối rít. Còn người kia nhận phần ăn mà không hề động lòng, cứ làm như Thượng Đế có bổn phận phải lo cho anh ta. Sau đó, Thượng Đế chỉ cho người nói cảm ơn được lên thiên đàng, còn người kia bị từ chối. Kẻ bị từ chối đứng ngoài cổng thiên đàng tỏ vẻ bực tức hỏi: "Chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói hai chữ cảm ơn?" Thượng Đế trả lời: "Không phải ngươi quên đâu, mà chỉ vì ngươi không có lòng biết ơn nên chẳng nói ra được hai chữ cảm ơn. Kẻ không biết cảm ơn thì chẳng biết yêu thương người khác và cũng chẳng được người khác yêu thương." Anh ta vẫn một mực cãi lại: "Chỉ vì hai chữ cảm ơn mà số phận tôi chênh lệch đến thế sao?" Thượng Đế đáp lại: "Phải, biết làm sao được. Bởi vì đường lên thiên đàng được trải bằng lòng biết ơn, và cửa vào thiên đàng chỉ có chìa khóa cảm ơn mới mở được mà thôi. Còn xuống địa ngục thì khỏi cần." Kính thưa quý vị, dĩ nhiên đây chỉ là câu chuyện ngụ ngôn, nhưng hàm ý sâu xa. Vì thực sự lòng biết ơn Chúa và lòng biết thương người rất là quan trọng cho cuộc sống hiện tại và cho tâm hồn trong cuộc sống mai hậu, trong nước vĩnh sanh của Thiên Chúa. Lòng biết ơn Chúa khiến người ta sinh ra ước muốn được bày tỏ tấm lòng mình qua lời nói, qua việc làm. Người biết ơn Chúa sẽ hết lòng tìm kiếm những công việc gì, dù nhỏ hay lớn, mà họ nghĩ có thể giúp ích cho đạo của Chúa, cho sự vinh hiển của Ngài, cho công việc của Ngài ở thế gian, có thể giúp ích cho dân sự Ngài trên đất, thì họ làm với tất cả tấm lòng, bất chấp mọi khó khăn, nắng mưa, gian khổ. Và khi có dịp thì họ không ngại lớn tiếng tạ ơn Ngài. Chúng ta nên học ở người biết tạ ơn và dám tạ ơn Chúa, bởi vì hằng ngày chúng ta vẫn thường nhận được ơn phước Chúa ban cho trong đời sống của mình. Từ không khí, ánh sáng, giọt mưa, tia nắng, từ lương thực, nước uống, mọi thứ cần dùng cũng đều do Chúa ban cho tất cả. Nếu nói rằng đó một phần cũng là do công sức chúng ta làm ra, thì điều đó chỉ đúng một phần thôi. Nhưng thử hỏi, nếu Chúa không cho ta sức khỏe, cơ hội, thời gian, thì liệu chúng ta có làm được như vậy chăng? Qua Kinh Thánh, chúng ta biết được chủ ý của Đức Chúa Trời khi tạo dựng nên con người lúc sáng thế, là để cho con người được an vui, được hạnh phúc. Vì thế, Ngài đã phải làm ra hết thảy muôn vật trong thế gian qua nhiều giai đoạn mà Kinh Thánh gọi là ngày. Cho đến khi mọi việc tốt đẹp được hoàn thành, thì Ngài mới tạo dựng nên con người trong ngày thứ sáu của tuần lễ tạo thế, để loài người thừa hưởng những công trình của Chúa. Và Kinh Thánh cũng ghi lại, khi hoàn tất công việc ở mỗi giai đoạn, Chúa đều ngắm nhìn lại công trình của mình và cảm thấy rất hài lòng. Sau hết là Chúa tạo nên con người đầu tiên là ông Adam và bà Eva theo ảnh tượng của Chúa và ban cho họ một phần sinh khí của Ngài bằng cách thổi hơi vào lỗ mũi. Con người nhờ đó từ bụi đất đã trở nên một loài sanh linh. Điều đó giúp chúng ta hiểu được vì sao Thiên Chúa yêu thương loài người đến như vậy. Đó bởi vì trong con người có một phần bản thể của Ngài. Cũng nhờ vậy mà loài người khác hẳn muôn loài thọ tạo khác và khôn ngoan vượt bậc, chỉ đứng sau hàng thiên sứ mà thôi. Đức Chúa Giêsu cũng đã có lần nhắc nhở con người rằng: các ngươi hãy giữ gìn tấm lòng các ngươi cho lắm, vì mọi điều ân phước đều do nơi đó mà ra. Chúng con xin tạ ơn Chúa cho những lời dạy dỗ và sự ban cho của Ngài. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng chúng con từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình phát thanh Mục vụ Niềm tin và Nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài Một chỗ cho Chúa. Kính thưa quý vị, nhiều năm trước đây, tại xứ Wales, Anh Quốc, có một người đàn ông đã dành trọn một thời gian dài đằng đẵng là 42 năm để theo đuổi một cuộc tình duyên đầy kiên trì và nhẫn nại, một cách đơn phương, không một sự hứa hẹn, dầu một lời hay một thái độ cử chỉ cũng không. Thế rồi vào năm 1985, tức là năm thứ 43 đợi chờ trong hy vọng mỏng manh đó, người yêu trong mộng đã gật đầu xin vâng. Và lúc bấy giờ cô dâu và chú rể đã bước vào với số tuổi đời là 74. Trong 42 năm trường, người đàn ông rụt rè, e thẹn, nhát gan trong câu chuyện đã viết trung bình mỗi tuần lễ một bức thư tỏ tình cho một thôn nữ ở nhà kế cận. Sau khi viết xong, rồi lén đem qua nhà chui bức thư qua kẽ hở của cửa trước. Sau khi viết 2.184 lá thư tỏ tình trong một thời gian dài 42 năm trường, không bao giờ nhận được một sự đáp ứng nào cả. Và cuối cùng, vào một hôm, ông ta tận dụng đủ sự can đảm, gồng mình đích thân trình diện. Ông đến nhà gõ cửa người thôn nữ miễn cưỡng ấy và hỏi xin được yêu nàng. Quá đỗi ngạc nhiên, ông vui mừng hết sức vì nàng gật đầu chấp nhận. Thưa quý vị, từ câu chuyện tình hy hữu trên đây, chúng ta suy niệm về cuộc tình của Đức Chúa Trời đối với loài người. Thánh Kinh Phúc Âm ghi nhận rằng, trải qua bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu thời đại, Đức Chúa Trời đã dùng nhiều lần và nhiều cách khác nhau để diễn đạt tình yêu thương của Ngài đối với nhân loại, nhưng không được sự hồi đáp nào cả. Tuy nhiên, cuối cùng Đức Chúa Trời đã sai chính con một của Ngài xuống trần gian để tỏ bày tình yêu thương của Ngài đối với con người, như Phúc Âm Giăng đã khẳng định trong Tân Ước rằng, vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và thưa quý vị, hơn 2.000 năm về trước, con của Đức Chúa Trời đã viếng trần gian của chúng ta trong hài nhi tại Bethlehem, xứ Giu-đê. Và có lẽ đây là một cuộc tình hầu như trước đó chưa bao giờ được nói tới. Chúng ta hãy đọc trong sách Luca, đoạn thứ 2, câu 1 đến câu 6, ghi chép như vậy. Lúc ấy, Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Kính thưa quý vị, nhà quán không có đủ chỗ ở. Những lời này đã đánh động lương tâm nhiều người trong hơn 2.000 năm qua. Không có một chỗ cho Chúa. Trong thế giới của quý vị, có một chỗ nào cho Chúa chăng? Đó là một câu hỏi mà quý vị cần phải hỏi. Quý vị có một chỗ cho Chúa chưa? Có quá nhiều điều đã chiếm mất thế chỗ, đến nỗi Chúa không có một chỗ cho Ngài trong đời sống của con người. Thưa quý vị, điều gì đã làm cho con người không có được một chỗ cho Chúa ngự trị? Có phải đời sống quá bận rộn đến nỗi con người không thể dành cho Chúa một chỗ trong tâm hồn của mình chăng? Nhiều người trong thế giới ngày nay luôn luôn tìm đủ mọi lý do để mà bận rộn. Có bao nhiêu người nghĩ rằng rồi một ngày kia, thử hỏi có ai có thể đem theo được cái bận rộn về bên kia thế giới chăng? Nhưng trên thực tế, các nhà tâm lý học khẳng định rằng bận rộn làm cho đời sống con người không có sự bình an và hạnh phúc. Bận rộn làm cho sự hành xử của con người trở nên vụng dại, ngộ nghĩnh. Bận rộn làm cho sự hiểu biết của con người trở nên khô cằn và nông cạn. Bận rộn khiến cho con người không nhận thấy được cả hai cái đẹp trong cuộc sống của mình. Đời sống bận rộn, thưa quý vị, là một đời sống bất hạnh nhất ở trên đời, vì tâm hồn không có một chỗ cho đấng cứu độ ngự trị. Sự bận rộn là một cái thái độ khước từ, một cách trắng trợn đối với lời mời gọi của Chúa. Thánh đồ Luca đã ghi nhận lại một sự phũ phàng độc đáo ấy như vậy. trong sách Luca đoạn thứ 14, câu 16 đến câu thứ 20. Đức Chúa Giêsu phán rằng: có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Xong họ đồng tình xin cứu hết. Người thứ nhất nói rằng: tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi, xin cho tôi cứu. Kẻ khác rằng: tôi có mua 5 cặp bò, phải đi xem thử, xin cho tôi cứu. Kẻ khác thưa rằng: tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Vâng, thưa quý vị, lời mời gọi của Chúa ngày hôm nay đến với chúng ta. Có nhiều người trong chúng ta viện đủ mọi lý do để xin cứu từ. Quả thật đó là một sự từ khước, trắng trợn đối với lời mời gọi của Chúa. Vì quá bận rộn mà khước từ, quên lãng, vô tình chối cãi lời mời gọi của Chúa. Vào triều đại Mughal, vua Ấn Độ đã cho xây cất một đền đài để tưởng nhớ người vợ thứ hai của quốc vương, gọi là đền Taj Mahal. Kiến trúc của đền Taj Mahal này được khởi công vào năm 1631. Với số nhân sự và chuyên gia xây cất là 20.000 người. Làm việc tiếp tục trong 22 năm trường mới hoàn tất. Theo truyền thuyết ghi nhận rằng, nhà vua mong muốn ngôi đền đồ sộ ấy như là một biểu tượng về tình yêu của ông đối với người vợ. Hầm quách linh cữu của bà ta được đặt vào ngay trung tâm của khu đất rộng lớn và công trình xây cất. Và ngôi đền đã bắt đầu xây cất xung quanh hầm quách linh cữu của bà. Không một chi phí nào mà không được dự phần. Nhưng công trình xây cất kéo dài hàng tuần, hàng tháng, rồi hàng năm, khiến của nhà vua mệt mỏi, lo lắng và bị ám ảnh, đến nỗi nhà vua hầu như quên mất đi người vợ của mình. Rồi một buổi chiều, trong khi ông vội vã rảo bước dạt theo công trường xây cất, tình cờ chân của ông đá nhằm phải cái hộp gỗ. Ông tức quá, chân bị đau và bị bụi dính vào. Ông phủi bụi và thoa chân, rồi truyền lệnh ném bỏ cái hộp gỗ đó đi. Nhà vua đã không nhận ra rằng cái hộp gỗ kia có thân xác vợ yêu quý của ông trong đó. Ông đã ném bỏ hầm quách của vợ ông. Ông đã quên hẳn đi bà ta ở trong đó. Một nhân vật mà đền đài được xây cất để tưởng niệm đã bị ném bỏ ra. Một nhân vật gây nguồn cảm xúc cho cả dự án đầy ý nghĩa đã bị bỏ quên. Một người mà ngôi đền được dự tính để vinh danh muôn đời lại bị hất qua một bên một cách ác nghiệt và vô ý thức. Câu chuyện truyền thuyết này là một cụ thể đau lòng xác thực về cách mà nhiều người ngày nay đối xử với lời mời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhiều khi chúng ta quá chú trọng đến sự bận rộn trong đời sống mà quên mất đi đấng mà chúng ta phải dành cho một sự ưu tiên ở trong tâm hồn mình, một chỗ cho Ngài. Thánh đồ Giăng đã phải cực lòng viết lại lời này rằng: ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Ngôi lời ở thế gian, nhưng thế gian chẳng từng nhận biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Giăng đoạn 1 câu 14, câu thứ 10 và câu thứ 11. Thưa quý vị, có phải chăng sự giá lạnh của tâm hồn, sự cứng cỏi của con tim và sự thờ ơ trong cảm giác của con người đã ngăn trở sự hiện hữu của Chúa trong đời mình chăng? chúng ta hãy đọc những lời mà tiên tri Ê-sai đã nêu lên. Ê-sai đoạn 40 câu 3 đến câu thứ 5. Có tiếng kêu rằng: hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bàn đường cái trong đất quan cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống, các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc thảm sẽ làm thành đồng nội. Bây giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ ngự ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Vâng, chúng ta cần phải san bằng cái tôi, cái ý riêng, cái sự bận rộn, sự cứng cỏi, tiêu cực ở trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta có thể nhường cho Chúa một chỗ ngự trị ở trong cuộc đời của chúng ta. Phải chăng tính ích kỷ, sự tham lam của con người là những cánh cửa đã khóa chặt tâm hồn mình lại? Thưa quý vị, tại sao nhà quán có đủ chỗ ở cho mọi người ngoại trừ Marie, Joseph và Chúa Hài Đồng? Chúng ta có thể chê trách nhà quán không có lòng nhân và tham tiền. Nhưng thưa quý vị, có biết bao nhiêu nhà quán trong thời đại này vẫn có một thái độ như nhà quán hơn 2.000 năm trước đấy? Có bao nhiêu tín nhân Cơ Đốc chỉ vì nghĩ đến cái lợi nhỏ nhan tiễn cận mà loại Chúa ra khỏi lương tâm của mình? Chúa thốt lên rằng: vì ta đã gọi mà chẳng ai thưa, ta đã kêu các ngươi không đáp lại, ta đã phán các ngươi không lắng tai nghe, lại làm điều ác ta ghét trước mặt ta, và chọn điều ta chẳng đẹp lòng và không vừa ý. Ê-sai 65 câu 12 và đoạn 66 câu 4. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thật là một sự đau lòng vì con người không nhường cho Chúa một chỗ ở trong cuộc đời của mình. Vào tháng 10 năm 2012, một trận siêu bão Sandy tấn công vào thành phố New York một cách tàn bạo. Bà Glenda Moore đã lái xe như điên để cố vượt qua hòn đảo Staten, với nỗ lực đưa hai đứa con trai 4 tuổi và 2 tuổi đến nơi an toàn ẩn náu. Thay vì đến được nơi an toàn như dự tính, bà Glenda và hai con của bà lại bị kẹt ở trong cơn thạnh nộ kinh hoàng của cơn bão. Mưa như trút nước và gió mạnh trên 90 dặm tấn công tới tấp. Chiếc xe Ford Explorer của bà bị rơi kẹt xuống hố. Bà Glenda vội bế hai đứa con ra khỏi xe và đến được cái cây gần đó để bám víu vào cành cây cùng với hai đứa con, cố gắng giữ sự an toàn trong bão tố. Trong vài giờ trước khi bà tìm được một cái nhà gần đó, bà van xin người chủ nhà cho vào trú ẩn. Theo hồ sơ bà kể cho cảnh sát biết, người chủ nhà từ chối không cho bà vào trong nhà. Trong tình trạng tuyệt vọng đó, bà cố tìm cách ra phía sau nhà phá cửa để vào bên trong, nhưng bà không thể thực hiện được. Trong khi đó, gió bão thổi mạnh đến nỗi hai đứa con của bà bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Thi thể của hai đứa bé sau đó đã tìm được cách căn nhà mà bà xin tị nạn chỉ vài trăm thước mà thôi. Câu chuyện này đã được tường trình trên truyền hình CNN và được dân chúng bàn tán rất sâu nổi. Câu hỏi mà mọi người đã được đặt ra là: không cứu người kêu xin cầu cứu để họ phải bị chết là một hành động tội ác hình sự hay là chỉ là một thái độ vô đạo đức mà thôi? Trong lúc đó, sự giận dữ của công chúng đang nhắm vào người chủ nhà lòng dạ băng tuyết tâm hồn cứng cỏi, con tim vô thức trước tiếng kêu cứu của ba mẹ con bà Glenda. Và hậu quả là hai mạng sống trẻ thơ vô tội chết trong dòng nước lũ tức tưởi. Khi tin này được phát trên truyền hình, khán thính giả để bày tỏ sự phẫn nộ và đòi kết án tội ác với người chủ nhà không có lòng nhân nói trên. Nhưng CNN đã tham khảo với các chuyên gia pháp lý là không thể buộc tội kết án cho người không chịu ra tay giúp đỡ người khác. Nhưng thưa quý vị, về phương diện tâm linh, nếu con người không chịu mở cửa tâm hồn đón mời Chúa và dành cho Ngài một chỗ trong cuộc đời của mình thì sẽ bị lên án. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống đâu. Giăng thứ nhất đoạn 5 câu thứ 12. Thưa quý vị, làm sao để có Con của Đức Chúa Trời? Lời của Đức Chúa Trời phán dạy: hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trong người đó. Đức Chúa Giêsu phán: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Chúa không muốn quý vị bị lên án. Chúa không muốn quý vị bị hư mất. Chúa không muốn quý vị bị phán xét. Nhưng Ngài muốn quý vị được sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu. Mời quý vị hãy mở cửa lòng mình mà tiếp nhận Chúa Giêsu ngay trong giờ phút này. Amen.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.